Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị nghe bản tin nhanh hôm nay với một số sự kiện chính. Người sáng lập trang WikiLeaks, ông Julian Assange đã được ra tù và có thể sẽ được trở về Úc. Các dân biểu độc lập kêu gọi coi nhà ở là quyền cơ bản của con người ở Úc. Và Hoa Kỳ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách theo dõi về buôn người. Sau đây là bản tin chi tiết. Người sáng lập trang WikiLeaks, ông Julian Assange đã được ra tù và dự kiến sẽ nhận tội vi phạm luật gián điệp của Hoa Kỳ trong một thỏa thuận nhận tội, có thể chấm dứt án tù và cho phép ông ta trở về quê hương tại Úc. Các công tố viên Hoa Kỳ cho biết ông Assange đã đồng ý nhận tội với một tội hình sự duy nhất là âm mưu lấy và tiết lộ các tài liệu quốc phòng mật của Hoa Kỳ. Trở về Úc, một số dân biểu độc lập đang kêu gọi coi nhà ở là một quyền cơ bản của con người tại Úc. Các dân biểu cho rằng chính phủ cần tu chính luật lệ về hệ thống nhà ở đã bị hỏng ngay ở trong nước, với hàng ngàn người bị ảnh hưởng bởi tình trạng vô gia cư. Trong lĩnh vực môi sinh, dạng san hô Great Barrier Reef đã được đưa ra khỏi danh sách di sản thế giới có nguy cơ tuyệt chủng năm nay do UNESCO soạn thảo. Trong báo cáo thường niên công bố tại Paris hôm thứ Hai 24 tháng 6, Ủy ban Liên Hợp Quốc thấy rằng dạng san hô này không cần phải đưa vào danh sách. Trong khi đó, công chúa Anne của Hoàng gia Anh Quốc đã được đưa vào bệnh viện sau khi bị chấn động do vết thương được cho là vì ngựa gây ra. Công chúa Hoàng gia 73 tuổi này nhiều khả năng sẽ bình phục hoàn toàn sau sự cố xảy ra tại khu bất động sản Gatcombe của bà ở Gloucestershire vào hôm Chủ nhật. Đến với khu vực Trung Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant hiện đang thăm Hoa Kỳ và gặp người đứng đầu CIA cùng Ngoại trưởng Hoa Kỳ để thảo luận về giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến ở Gaza. Ông Gallant cũng đang tìm cách giải quyết cuộc xung đột leo thang ở biên giới phía bắc đất nước của ông, chống lại nhóm quân sự Hezbollah của Lebanon. Quý thính giả đang nghe bản tin nhanh của SBS Tiếng Việt cùng Xuân Ngọc trở về với tin tức nữa. Một hiệp hội y tá và nữ hộ sinh đã tiết lộ rằng lương của y tá ở New South Wales có thể tăng đáng kể mà không làm tổn hại đến ngân sách tiểu bang bằng cách sử dụng hàng tỷ đô la từ quỹ liên bang chưa được khai thác. Một báo cáo do Deloitte phân tích và Hiệp hội Y tá và Nữ hộ sinh New South Wales công bố hôm thứ Hai đã chỉ ra rằng báo cáo của bệnh viện không chính xác và kém hiệu quả đã chặn khả năng tiếp cận 3 tỷ đô la tài trợ của chính phủ liên bang trong 5 năm qua. Đến với Melbourne, cảnh sát tiểu bang Victoria cho biết một người đàn ông đã bị bắn tại một vùng miền quê mà họ tin là một cuộc tấn công có chủ đích. Cảnh sát đã được gọi đến địa chỉ ở Sebastopol vào đầu ngày thứ Hai và tìm thấy một người đàn ông nghi bị vết thương do đạn bắn tại một căn nhà. Chuyển qua cuộc bầu cử tại Vương quốc Anh, Thủ tướng Anh Rishi Sunak và lãnh đạo đảng lao động Keir Starmer đã trả lời những câu hỏi của độc giả tờ Sun của Anh. Trong khi cuộc bầu cử nước này chỉ còn chưa đầy 2 tuần lễ nữa, đây là cơ hội tốt để hai nhà lãnh đạo giải quyết những mối quan ngại của người dân đang gặp khó khăn. Liên quan tới Nga, một quan chức Nga đã đổ lỗi cho Ukraine về vụ tấn công vào Dagestan hôm Chủ nhật. Trong đó, các tay súng đã xông vào một giáo đường Do Thái và một nhà thờ, giết chết một số sĩ quan cảnh sát và một linh mục. Báo cáo ban đầu cho biết thủ phạm có thể liên hệ với các tổ chức khủng bố. Đến với hệ thống chăm sóc sức khỏe của Úc, dữ liệu mới đây đã tiết lộ sự gia tăng đột biến về số lượng bác sĩ, y tá và chuyên gia y tế ở nước ngoài làm việc trong hệ thống chăm sóc sức khỏe của Úc. Tuy nhiên, các nhóm y tế cho biết hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp ngành y quốc tế đang phải vật lộn để được công nhận bằng cấp, trong đó hàng trăm sinh viên vẫn chưa có việc làm. Và bây giờ là tin Việt Nam. Hôm 24 tháng 6, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố phúc trình buôn người 2024, mà theo đó Việt Nam chỉ còn bị xếp hạng cấp độ 2 và không còn nằm trong danh sách bị theo dõi nữa. Mặc dù vậy, Washington vẫn còn quan ngại về việc Hà Nội chưa điều tra các quan chức chính quyền có đồng lõa với tội phạm buôn người, VOA đưa tin. Chính phủ Việt Nam chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn tối thiểu về xóa bỏ nạn buôn người, nhưng đang có những nỗ lực đáng kể để thực hiện điều đó, bản báo cáo viết và được VOA trích dẫn. Bộ Ngoại giao Mỹ liệt kê các chi tiết được cho là còn hạn chế của chính phủ Việt Nam trong hoạt động chống buôn người, gồm chính phủ không thông báo một cách chủ động hoặc sàng lọc đều đặn, xác định hoặc cung cấp dịch vụ chuyên biệt cho nạn nhân bị buôn bán, phải lao động hoặc bán dâm trong số những người hồi hương, chính phủ không báo cáo bất kỳ cuộc điều tra, truy tố hoặc kết án nào đối với các nhân viên chính quyền đồng lõa với tội phạm buôn người.